giáo và bài thời sự nói về nỗ lực của giáo hội Công giáo để tái tạo hòa bình cho người dân Trung Phi. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 51 đến 59. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Chúa Giêsu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông, đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngài của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Chúa Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người. Nhưng Chúa Giêsu lãnh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn tiểu thuyết đã được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Chàng Hải Âu Kỳ Diệu, tác giả kể về một con chim hải âu kiên cường đã thực hiện được ước mơ lướt cánh tung trời. Con hải âu này bay tới những vùng mà các con chim khác trong bầy chưa bao giờ biết tới. Sau chuyến bay phiêu lưu mở rộng chân trời đó, con chim hải âu trở lại với bầy, kể cho bầy chim nghe về những gì mình đã tai nghe mắt thấy. Cả bầy chim từ già đến trẻ đều chế nhạo. Họ kết án con chim hải âu là khoác lác. Nhưng chim hải âu kỳ diệu này không nản lòng, cứ tiếp tục nói về vùng trời rộng mở. Có một số chim nghe chuyện kể, lòng chợt dậy lên khát vọng bay xa. Họ bắt đầu kiên trì luyện tập để thực hiện ước mơ mà chàng hải âu kỳ diệu đã gợi lên cho họ. Khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái về thế giới của Thiên Chúa Cha, họ đã chế nhạo người, cho rằng người bị quỷ ám nên mới ăn nói lung tung như thế. Chúa Giêsu vẫn không nản lòng và vẫn tiếp tục nói về nguồn gốc thần linh của mình một lần nữa. Người dùng danh xưng đấng hằng hữu để khẳng định rằng mình từ Thiên Chúa mà đến. Câu nói ấy đã khiến người Do Thái phẫn nộ và định ném đá người. Được sống mãi, không phải chết, là ước mơ muôn thuở của con người. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng, nếu họ tuân giữ lời người dạy bảo, thì họ sẽ khỏi phải chết. Họ lại chế nhạo người là bị quỷ ám. Nếu xét thêm mặt ngoài của sự kiện, thì quả thật họ là người có lý. Họ lý luận như sau: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham hay sao? Họ lý luận rất chặt chẽ, nhưng chính cái chặt chẽ ấy lại là một sợi xích cột chặt họ lại, khiến họ không thể cất cánh bay cao. Họ có lý, nhưng tổ phụ Abraham ngày xưa đã chẳng lý luận gì khi nghe theo lời Gia-vê Thiên Chúa kêu gọi mà từ bỏ quê cha đất tổ để ra đi. Những người Do Thái có lý, nhưng theo lối lý luận của con người. Thiên Chúa thì không dựa theo lý lẽ của con người để thực hiện công việc của mình. Thiên Chúa làm theo cách của Ngài. Những ai muốn nhận ra chương trình của Thiên Chúa thì cũng phải tập nhìn mọi sự theo cách nhìn của Thiên Chúa. Những người Do Thái không muốn nhìn như thế. Họ nhìn vào Chúa Giêsu, họ chỉ thấy đó là một con người tuổi chưa đầy 50, mà dám khoác lác nói rằng mình đã thấy tổ phụ Abraham, lại còn dám xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa nữa. Họ không thể chấp nhận thái độ cao ngạo và phạm thượng ấy. Họ phải ném đá kẻ ngông cuồng này. Và đúng như lời mở đầu tin mừng theo Thánh Gioan, chương 1 câu 9 đến câu 11. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Cũng như tình yêu, đức tin không dựa trên lý lẽ. Lý trí có thể đưa chúng ta đến bên bờ của đức tin, rồi để mặc chúng ta ở đấy. Không phải lý trí bỏ rơi chúng ta, nhưng lý trí không thể giúp chúng ta vượt qua được mép bờ huyền nhiệm của đức tin. Đứng trên mép bờ huyền nhiệm ấy, tác động thích hợp duy nhất là yêu mến và phó thác. Tổ phụ Abraham đã yêu mến Thiên Chúa và đã phó thác mọi sự cho Ngài và đã được toại nguyện. Đức Maria cũng đã khẳng định tương tự. Các thánh cũng hành động như thế. Còn chúng ta hành động ra sao? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, ai tuân giữ lời ta thì sẽ không bao giờ phải chết. Con không thể hiểu được lời này bằng lý luận, mà chỉ có thể và sống lời ấy với tâm tình yêu mến và hoàn toàn phó thác vào Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng đức tin cho con. Con tin, nhưng xin Chúa thương trợ giúp cho sự cứng lòng kém tin của con. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Cùng Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con qua những ngày tối tăm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Anh Quốc. Hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo phát động tuần cầu nguyện cho các hoạt động xã hội. Đức Hồng Y Vincent Nichols và Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby đã phát động một sáng kiến chung nhằm khuyến khích các tín hữu Công giáo và Anh giáo cầu nguyện và cùng nhau phục vụ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong các giáo xứ của mình. Vào Chủ nhật mùng 6 tháng 4, hai vị đến thăm nhà Giuseppe Colon, nhà tiếp đón những người cần nơi tạm trú trong quá trình xin nhập cư. Dự án này do phong trào công nhân Công giáo điều hành. Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4, hai vị lại cùng đến thăm trung tâm Rainbow ở Folkestone, Kent. Trung tâm này do giáo phận Canterbury tài trợ để trợ giúp các gia đình và các cá nhân đang gặp khó khăn hay khủng hoảng. Trong suốt tuần, các tín hữu Công giáo và Anh giáo được khuyến khích cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ các sáng kiến tương tự hoặc những nỗ lực đại kết trong các giáo xứ và các giáo phận trên cả nước. Các thông tin chi tiết về tuần lễ cầu nguyện và bản văn cầu nguyện được phổ biến trên cả hai trang web của giáo phận Westminster cũng như của giáo phận Canterbury. Đức Hồng Y Nichols cho biết, công việc này bắt đầu khi chúng tôi thảo luận bàn tròn về tâm huấn niềm vui phúc âm của Đức Giáo Hoàng Francisco và về cách thức mà tâm huấn này nối kết việc canh tân sâu sắc đời sống chúng ta trong Đức Kitô với sự quan tâm đến những nhu cầu xã hội, đặc biệt là của những người nghèo nhất. Vì vậy, chúng tôi đã chọn chủ đề cho tuần lễ cầu nguyện này là lắng nghe lời Chúa, đáp lời kẻ nghèo. Bởi vì chúng tôi muốn diễn tả điều đó bằng hành động, nên chúng tôi có hai sự kiện chung vào hai Chủ nhật cùng với việc cầu nguyện trong suốt tuần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 giám mục nước Tanzania. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Tanzania làm cho tinh thần truyền giáo thấm nhiễm vào mọi hoạt động của giáo hội tại nước này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua dành cho 30 giám mục Tanzania nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha viết: dựa trên lòng nhiệt thành và hy sinh của các vị truyền giáo đầu tiên, anh em cần luôn luôn duy trì và phát huy sứ mạng truyền giáo này, để tin mừng có thể ngày càng thấm nhập vào mọi hoạt động tông đồ và chiếu tỏa ánh sáng trên mọi lĩnh vực của xã hội Tanzania. Nhờ đó một trang mới mẻ và sinh động trong lịch sử truyền giáo huy hoàng tại đất nước anh em có thể được viết lên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở việc truyền giáo được thực hiện qua nhiều công tác mục vụ giáo xứ. Trong phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, giáo dục, các sáng kiến săn sóc sức khỏe, huấn giáo và đặc biệt là chứng tác cuộc sống của các tín hữu Kitô. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các linh mục qua sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản đoàn chiên Chúa. Cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện tốt và nhiệt thành. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Tanzania làm sao để các linh mục có thể chu toàn hơn nữa sứ vụ linh mục trong niềm trung thành với những lời đã hứa khi chịu chức. Việc thường huấn cũng phải tiếp tục được thi hành. Ngài viết, chỉ nhờ sự hoán cải hàng ngày và tăng trưởng trong đức ái mục tử, các linh mục mới trưởng thành như những người có thể thực thi sự canh tân tinh thần và sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô trong giáo xứ thuộc quyền. Và như Chúa Giêsu tập hợp dân thuộc mọi bộ tộc và ngôn ngữ để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của các giáo lý viên trong giáo hội Công giáo tại Tanzania. Ngài mời gọi các giám mục làm sao để các giáo lý viên nam nữ được hiểu biết đầy đủ về đạo lý của giáo hội, để giúp họ không những đương đầu với những thách đố do sự mê tín các giáo phái tấn kích và trào lưu tục hóa, nhưng nhất là để họ có thể chia sẻ vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin Công giáo cho tha nhân, đặc biệt là giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Tanzania tăng cường việc mục phụ gia đình, và Ngài khẳng định rằng, qua việc cổ võ cầu nguyện, sự chung thủy trong hôn nhân, nhất phu nhất phụ, và khiêm tốn phục vụ nhau trong gia đình, giáo hội tiếp tục đóng góp quan trọng cho an sinh xã hội của Tanzania. Sự đóng góp này, cùng với việc tông đồ giáo dục và sức khỏe, chắc chắn sẽ là một đóng góp lớn cho sự ổn định và tiến bộ của đất nước anh em. Tanzania rộng hơn 945.000 cây số vuông với gần 45 triệu dân cư. Trong số này, hơn 40% là tín hữu Kitô và 35% là tín hữu Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo là 13.600.000 tín hữu, thuộc 5 tổng giáo phận và 29 giáo phận. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố, người Brazil đã đánh cắp trái tim tôi. Sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 4 vừa qua, Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 vừa qua tại Rio de Janeiro, do Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Sao Paulo dẫn đầu, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Đức Thánh Cha nói đùa rằng, người dân Brazil là những kẻ cắp, vì họ đã đánh cắp trái tim của Ngài. Và nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Ủy ban về hành vi trộm cắp này, vì nhờ đó Ngài được thỏa nỗi mong nhớ Brazil. Sau đó Đức Thánh Cha nói về những khó khăn trong việc tổ chức một sự kiện lớn như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio. Ngài gọi lại phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ăn. Một nhiệm vụ rõ ràng là không thể thực hiện được. Tuy nhiên các môn đệ đã rất quảng đại. Họ trao cho Chúa tất cả những gì mình có, và Chúa Giêsu đã làm cho những nỗ lực của họ trở nên phong phú. Đó chẳng phải là điều đã xảy ra trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới hay sao? Tuy nhiên chúng ta không nên chỉ quay nhìn lại, mà còn phải nhìn đến tương lai, với niềm tin vững vàng rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ luôn được Thiên Chúa nhân lên nhiều lần. Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta, các con hãy cho họ ăn. Vì vậy, phép lạ mà chúng ta đã cảm nghiệm trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới cần được lặp đi lặp lại mỗi ngày, trong mỗi giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn, trong công việc tông đồ cá nhân của mỗi người chúng ta. Chúng ta không được yên tâm khi biết rằng nhiều người trong anh chị em chúng ta vẫn sống mà không có quyền năng, ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô và tình bạn với người, không được cộng đoàn đức tin nào đón nhận. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Vì thế, một lần nữa, cần phải suy nghĩ lại về ba ý tưởng này. Mà trong một ý nghĩa nào đó, chúng tóm tắt toàn bộ ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là ra đi, không sợ hãi, phục vụ. Chúng ta phải là một giáo hội vươn ra bên ngoài, như người môn đệ thừa sai không sợ gặp phải khó khăn, vì biết rằng Chúa sẽ nhân lên nhiều lần những nỗ lực của mình. Và vì lý do ấy, chúng ta phải luôn sẵn sàng phục vụ, hy sinh hoàn toàn, tràn đầy niềm vui phúc âm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy ra khỏi ngôi mộ tội lỗi với các nét xấu kiêu ngạo, ích kỷ của mình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trước Chủ nhật mùng 6 tháng 4 vừa qua với khoảng 70.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cho ông Lazaro đã chết 3 ngày được sống lại. cuối buổi đọc kinh, Ngài đã tặng sách phúc âm bỏ túi cho mọi người và khuyến khích họ mang theo người để thỉnh thoảng đọc một đoạn. Tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay này thuật lại cho chúng ta cuộc sống của ông Lazaro. Đây là tột đỉnh các dấu lạ Chúa Giêsu làm. Đó là một cử chỉ quá lớn, quá hiển nhiên là của Thiên Chúa, nên không thể nào được các đại tư tế dung thứ. Sau khi hay biết sự kiện ấy, họ quyết định giết Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đến nơi thì Lazaro đã chết 3 ngày rồi. Và Ngài nói với 2 bà chị của ông là Martha và Maria những lời được ghi khắc mãi trong ký ức của cộng đoàn Kitô. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống. Và ai sống mà tin Thầy thì sẽ không phải chết đời đời. Theo lời Chúa, chúng ta tin rằng sự sống của người tin Chúa Giêsu và tuân giữ giới răn của người sau khi chết sẽ được biến đổi thành một sự sống mới, sung mãn và bất tử. Như Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác của Ngài, nhưng không trở lại đời sống trần thế, cả chúng ta cũng sẽ sống lại với thân xác của mình. Thân xác sẽ được biến đổi trong thân thể vinh quang. Chúa đang đợi chờ chúng ta nơi Chúa Cha, và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng đã làm cho Ngài sống lại, cũng sẽ làm cho những người kết hiệp với Chúa được sống lại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nỗ lực của Giáo hội Công giáo để tái tạo hòa bình cho người dân Trung Phi, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư 26 tháng 3, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các vị đại diện của tổ chức chỗ đứng của các tôn giáo cho hòa bình, gồm Đức Cha Giordone, Tổng giám mục Ban Guy, Mục sư Nicolas, Chủ tịch các giáo hội Tin lành, và Iman Kuma, lãnh đạo Hồi giáo Ban Guy. Đức Thánh Cha đã khích lệ các vị hiệp nhất với nhau, gần gũi dân chúng và tiếp tục hoạt động chống lại mọi chia rẽ. Ngài cũng bảo đảm với các vị là sẽ nói chuyện với Tổng thống Barack Obama về vấn đề hòa bình Trung Phi. Trước khi tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, cả 3 vị lãnh đạo tôn giáo này cũng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Từ lâu nay, cả 3 vị lãnh đạo tôn giáo đã dấn thân cho việc bình định Trung Phi bằng cách tiếp xúc và gặp gỡ nhiều vị lãnh đạo của cộng đồng quốc tế. Được biết, Cộng hòa Trung Phi rộng gần 623.000 cây số vuông, có khoảng 4.500.000 dân, gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Theo thống kê năm 2003, Trung Phi có 80% tổng số dân theo Kitô giáo, gồm 51% theo đạo Tin lành và 28% theo đạo Công giáo. Hồi giáo chiếm 15% và đạo thờ vật linh chiếm 9%. Cuối thế kỷ thứ 19, Trung Phi trở thành thuộc địa của Pháp cho đến năm 1960 mới được độc lập. Nhưng từ đó trở đi, Trung Phi bất ổn với các vụ tranh giành quyền bính nội bộ và đảo chính liên tục. Trong các cuộc bầu cử dân chủ năm 1993, ông Ange Félix Potassé đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, năm 2003, ông bị tướng François Bozizé đảo chánh lật đổ, đang khi công du nước ngoài. Tổng thống Bozizé đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2011. Nhưng rồi tháng 11 năm 2012, một liên minh các nhóm nổi loạn đánh chiếm các thành phố miền Bắc và miền Trung của Trung Phi. Đầu năm 2013, hai bên ký thỏa hiệp chia quyền. Nhưng các nhóm nổi loạn tiến chiếm thủ đô Bangui, khiến Tổng thống Bozizé phải chạy trốn. Ngày 18 tháng 2 năm 2014, Liên Hiệp Quốc quyết định gửi 3.000 quân bảo hòa đến Trung Phi, để cùng với 6.000 quân bảo hòa của Liên Hiệp Phi Châu và 2.000 quân của Pháp, nhằm tái lập hòa bình cho Trung Phi và ngăn chặn các vụ tàn sát thường dân vô tội. Trong hai bài thời sự, hôm nay thứ Năm và ngày mai thứ Sáu, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn mà ba vị lãnh đạo tôn giáo tại Trung Phi đã dành cho nữ phóng viên Marie Duhamel của chương trình tiếng Pháp Đài Vatican ngày 26 tháng 3. Hôm nay thứ Năm, xin gửi nhận định của Đức cha Diodone, Tổng giám mục Bangui. Đức cha cho biết về tình hình tại Trung Phi như sau. Dân chúng sợ hãi trốn chạy vào sống trong rừng, lạc lõng bơ vơ và kinh hoàng, đến độ họ không còn có khả năng diễn tả các cảm giác của họ nữa. Hay họ bước đi ngoài đường và có nói đấy, nhưng xác tín rằng chẳng có ai lắng nghe họ cả. Nhân danh những người dân khốn khổ này, tôi đã cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác lựa chọn đi gặp gỡ các chính quyền, những người quyết định, để họ lắng nghe từ tiếng nói của chúng tôi nỗi lo âu, sự đau khổ, vất vả và bần cùng của người dân ngày càng đông đang khóc than vì tình hình tồi tệ của đất nước Trung Phi. Đó là ý nghĩa sứ mệnh của chúng tôi trước hàng lãnh đạo của thế giới này. Tiếng dân khóc than hiện nay xin cho có an ninh, vì nếu không có an ninh thì không thể trở lại trường học được. Các nhà thương không thể tái sinh hoạt, không thể tái hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, và cũng không thể tái sinh hoạt trong lĩnh vực hành chính. Mọi sự đều tê liệt hoàn toàn như hiện nay. Không có an ninh, chúng tôi đã trông thấy các hậu quả của nó. Mọi sự đều ở số không, vì các lực lượng đối nghịch nhau, không thành công trong việc bảo vệ người dân Trung Phi. Chúng tôi đã lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp để bảo vệ người dân Trung Phi. Trung Phi là thành phần của cộng đồng quốc tế, vì vậy cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn, không thể thờ ơ hoàn toàn, đứng nhìn người dân chết như súc vật, không thể đứng nhìn như thế mà không nhúc nhích một ngón tay. Đã đến lúc hành động, để mai ngày lịch sử không kết án chúng ta bằng cách hỏi chúng ta rằng, các bạn đã làm gì với các người anh em rồi. Cuối cùng Đức cha bày tỏ sự lạc quan của Ngài như sau. Chúng tôi đã có các câu trả lời giúp chúng tôi tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chính ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã nói, ông đang chuẩn bị một nghị quyết đi theo hướng của một sự can thiệp của lực lượng bảo hòa. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các giới lãnh đạo khác, và họ để cho chúng tôi hiểu rằng tất cả họ đều sẵn sàng liên minh với nhau để bắt đầu một hoạt động bảo hòa tại Trung Phi. Càng sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, bởi vì mỗi ngày qua đi là lại có thêm người dân Trung Phi bị chết. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của các nhà lãnh đạo Tin Lành và Hồi giáo. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tuy không tin vào sự công minh của pháp luật Việt Nam, nhưng tôi vẫn kiên trì nhẫn nại thực hiện quyền của tôi là khởi kiện, tố cáo hành vi cấm tôi xuất cảnh trái luật để chỉ ra những sai trái rõ ràng của công an. Tóm lại, những gì tôi làm nhằm khẳng định quyền tự do đi lại của tôi đang bị xâm phạm và quyền lên tiếng của tôi trước những vi phạm pháp luật của công an. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời phát biểu đầy khẳng định của Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, về các quyền đi lại và lên tiếng bị xâm phạm trong một cuộc phỏng vấn do Vietnam Right Now thực hiện hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua. Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, năm nay 41 tuổi. Người đã bị công an cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2010 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015. Lệnh này cũng do nhân viên cửa khẩu Mộc Bài nói miệng chứ không hề có văn bản, nên cũng không biết chắc là lệnh cấm này được thực hiện cho tới khi nào. Nhiều năm qua, Linh Mục Thoại đã kiên trì khiếu kiện, tố cáo về quyết định hoàn toàn không có căn cứ pháp lý nêu trên. Gần đây nhất, Linh Mục đã gửi đơn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết, đề nghị trả quyền tự do đi lại cho công dân và xử lý những người đã vi phạm pháp luật khi ngăn chặn công dân xuất cảnh không đúng pháp luật. Khi được hỏi, điều này có nghĩa là Linh Mục tin rằng những người thừa hành pháp luật, ở đây là ông Bộ trưởng, sẽ thượng tôn pháp luật và sẽ giải quyết đề nghị của Linh Mục đúng theo luật pháp hay không, thì Linh Mục Đinh Hữu Thoại cho biết. Thật ra tôi chưa bao giờ dám tin rằng những người thừa hành pháp luật ở Việt Nam sẽ thượng tôn pháp luật để giải quyết vấn đề của tôi. Ngược lại, họ luôn bao che cho những sai trái của nhau. Việt Nam không có tam quyền phân lập và là một thể chế công an trị, nên việc tin rằng những người thừa hành luật pháp ở Việt Nam sẽ thượng tôn pháp luật là một điều khá hão huyền. Bằng chứng cụ thể là, ban đầu, Tòa án tỉnh Tây Ninh đã thực hiện đúng pháp luật khi thụ lý vụ án, đề nghị tôi tạm ứng án phí, triệu tập tôi để lấy lời khai với tư cách là người khởi kiện. Thậm chí cũng đã tổ chức đối thoại với một trình tự tố tụng theo luật định giữa tôi và đại diện công an cửa khẩu Mộc Bài. Nhưng rất tiếc, công an cửa khẩu Mộc Bài không đến. Bỗng nhiên, do sự can thiệp nào đó mà Tòa án tỉnh Tây Ninh lại cố tình vi phạm pháp luật khi đưa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Đình chỉ, nhưng lại không cho tôi biết phải kiện ở tòa án nào khác. Tôi đã kháng cáo, và rồi Tòa Phúc Thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Sài Gòn, cũng ra phán quyết giữ nguyên quyết định đình chỉ. Tôi đã tiến hành ngay thủ tục giám đốc thẩm, nhưng nay đã hết thời gian kháng nghị, chánh án viện trưởng viện kiểm sát cũng chẳng trả lời gì cho tôi. Vụ kiện của tôi coi như chấm dứt. Đồng nghĩa với việc ở Việt Nam không có nơi nào xử được vụ kiện này. Đó là điều không thể chấp nhận được trong một đất nước hô hào là nhà nước pháp quyền. Song song đó, tôi cũng thực hiện quyền tố cáo hành vi lạm quyền, vi phạm pháp luật, nhưng tất cả là im lặng. Tuy không tin vào sự công minh của pháp luật Việt Nam, nhưng tôi vẫn kiên trì, nhẫn nại thực hiện quyền của tôi là khởi kiện, tố cáo hành vi cấm tôi xuất cảnh trái pháp luật, để chỉ ra những sai trái rõ ràng của công an. Vừa rồi, tôi đã gửi đề nghị tới Bộ trưởng Bộ Công an để yêu cầu ông xử lý hành vi vi phạm pháp luật của thuộc cấp của ông. Vì theo luật, chỉ mình ông ta mới có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ xuất cảnh với tôi. Nên tôi nghi ngờ là thuộc cấp của ông không trình hồ sơ lên ông mà tùy tiện cấm tôi xuất cảnh. Hoặc ông ta cố tình làm như vậy để tránh né trách nhiệm. Có thể vì thế mà ông ta cũng im lặng, không trả lời. Tóm lại, những gì tôi làm nhằm khẳng định quyền tự do đi lại của tôi đang bị xâm phạm và quyền lên tiếng của tôi trước những vi phạm pháp luật của công an. Khi được hỏi, với cương vị Linh Mục Chánh Văn Phòng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, việc không được phép xuất cảnh đã ảnh hưởng ra sao đến công việc mục vụ mà Linh Mục đang đảm nhiệm? Linh Mục Đinh Hữu Thoại cũng trình bày thẳng thắn rằng, với cương vị Chánh Văn Phòng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, thông thường, tôi cùng với Linh Mục Giám Tỉnh tham dự những cuộc họp quốc tế ở Trung ương Dòng, cũng như việc gặp gỡ các đơn vị khác của Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới để trao đổi về những hợp tác, kinh nghiệm mục vụ giữa các đơn vị. Ngoài ra, tôi cũng được mời giảng dạy về tôn giáo ở bên ngoài Việt Nam. Vì thế, với tôi, hành vi cấm xuất cảnh trái pháp luật của Công an Cộng sản Việt Nam đã không chỉ xâm phạm quyền tự do con người đối với cá nhân tôi, mà tôi cho rằng còn là bằng chứng vi phạm tự do tôn giáo. Được biết, Linh Mục Đinh Hữu Thoại là người có nhiều hoạt động nhằm mưu cầu công lý hòa bình cho đất nước. Gần đây, Linh Mục còn được biết đến như hội trưởng của hội người bị cấm xuất cảnh. Linh Mục Đinh Hữu Thoại đã cho biết sơ lược vài nét về hoạt động của hội và những tác động của nó đối với nhà cầm quyền như sau. Hội người bị cấm xuất cảnh hoạt động trên Facebook bao gồm những người bất đồng chính kiến, bảo vệ nhân quyền chính thức bị cấm xuất cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam, bị tịch thu hộ chiếu hoặc không được cấp hộ chiếu. Mục tiêu của hội là vận động dư luận trong và ngoài nước về quyền tự do đi lại của công dân bị xâm phạm, yêu cầu chính quyền Việt Nam tôn trọng và hủy bỏ các quyết định cấm đoán lạm quyền và vi phạm pháp luật này. Hình thức sinh hoạt của hội là thông tin truyền thông qua các trang mạng Facebook, các hoạt động offline để chia sẻ với nhau cách thức lên tiếng mỗi khi có ai bị xâm phạm quyền tự do đi lại, cập nhật danh sách thành viên của hội. Tính tới thời điểm hiện nay là ngày 27 tháng 3 năm 2014, hội đã thu nhập được danh tính của 47 người. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, có người đã thấy bản danh sách của công an lên tới 2.000 người. Mục đích của hội là sẽ làm mọi cách để công an Việt Nam phải trả lại quyền tự do đi lại cho những người bị cấm đoán bất hợp pháp và của những người có tên trong danh sách của công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những phát biểu của Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, về các quyền đi lại và quyền lên tiếng bị xâm phạm trong một cuộc phỏng vấn do Việt Nam Right Now thực hiện. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nên thánh trong bậc vợ chồng trước tiên có nghĩa là sống một cách sung mãn ơn gọi làm vợ làm chồng. Nói đến ơn gọi làm vợ làm chồng, tức là nói đến mối quan hệ giữa hai người nam nữ. Để nên thánh và giúp nhau nên thánh trong bậc vợ chồng, hai người phối ngẫu cần phải hiểu rõ và xây dựng mối quan hệ nam nữ ấy dựa trên ánh sáng của lời Chúa. Đó là điều mà chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Mặc khải của Chúa về mối quan hệ nam nữ vượt lên trên quan niệm truyền thống cũng như những đòi hỏi của xã hội hiện đại. Theo quan niệm truyền thống, trong bất cứ xã hội và văn hóa nào, người đàn ông vẫn luôn được xem là chủ của gia đình. Xã hội Việt Nam hiện nay vẫn còn bám chặt vào truyền thống ấy. Nhiều người vẫn còn ứng xử theo phương châm chồng Chúa vợ tôi, phu sướng phụ tùy, hoặc dạy vợ từ lúc ban sơ mới về. Khuynh hướng hiện nay với sự đẩy mạnh của phong trào nữ quyền thì trái lại, xem người đàn bà bình đẳng với người đàn ông trong tất cả mọi sự. Ngay cả trong nội bộ các giáo hội, sự bình đẳng giữa nam nữ cũng được hiểu như là một phủ nhận những khác biệt về chức năng giữa hai phái. Chính vì phủ nhận sự khác biệt về chức năng đó mà nhiều người tranh đấu cho phụ nữ được làm linh mục. Quan niệm của Kitô giáo dựa trên mặc khải về mối quan hệ giữa nam nữ hoàn toàn vượt lên trên nhãn giới trên đây. Chúng ta có thể nói quan niệm ấy được tóm gọn trong câu nói của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 21 như sau. Anh em hãy phục tùng nhau trong niềm kính sợ Chúa. Qua câu nói trên đây của Thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng trong quan hệ vợ chồng, vấn đề đặt ra không phải là ai là người chủ, ai là người cầm đầu, mà chỉ còn là phải phục vụ nhau, giúp đỡ nhau, hy sinh cho nhau, trao ban cho nhau mà thôi. Trong niềm kính sợ Chúa, có nghĩa là tìm kiếm những gì là phải đạo và đúng đắn theo thánh ý Chúa. Bởi vì chỉ trong ý muốn của Chúa, con người mới có thể phục vụ tha nhân một cách đúng đắn. Nói đến niềm kính sợ Chúa, Thánh Phaolô chỉ có ý nói rằng tinh thần đích thực của sự tùng phục nhau giữa vợ chồng không phải là sự sợ hãi hay nô lệ hay bất cứ một tính toán nào khác, mà phải là tự nguyện và yêu mến. Ai phục vụ vì sợ hãi, người đó là người nô lệ. Ai phục vụ vì yêu thương, người đó sẽ lớn lên trong nhân cách. Không có tình yêu thương vô vị lợi, thì phục vụ cũng chỉ là một thứ ích kỷ trá hình. Yêu thực sự là yêu như Chúa Giêsu. Cũng chính Thánh Phaolô đã giải thích, Chúa Giêsu là đấng đã trao ban chính mình cho giáo hội để làm cho giáo hội nên thánh thiện, để thanh tẩy giáo hội, và nhờ đó giáo hội trở nên không tì vết. Những người chồng cũng phải yêu thương vợ mình như thế. Một cách cụ thể, khi một người chồng phục tùng vợ trong niềm kính sợ Chúa, điều đó không có nghĩa là người đó trở thành một người đàn ông nhu nhược hay một người đàn ông bị chế giễu như một người sợ vợ. Thái độ đó chỉ đồng nghĩa với phục vụ, yêu thương, quên mình mà thôi. Đó là cái nhìn mới mẻ của Tân Ước về mối quan hệ nam nữ. Thật ra, khi nói đến sự phục tùng nhau giữa hai vợ chồng. Tân ước không hề chối bỏ vai trò làm chủ của người chồng, mà bất cứ xã hội nào cũng công nhận. Đối với các tín hữu Kitô, vấn đề không là chối bỏ vai trò làm chủ gia đình của người chồng, mà chính là giải thích vai trò làm chủ ấy theo tinh thần của tin mừng. Như vậy, theo tinh thần của tin mừng, thế nào là làm chủ trong gia đình? Thưa, chính là cư xử với vợ, như Chúa Giêsu đối với giáo hội của Ngài, nghĩa là yêu thương và trao ban chính mình. Chúa Giêsu đã yêu thương giáo hội, đến độ hy sinh chính mạng sống của Ngài. Ngài thể hiện quyền làm chủ trên giáo hội không bằng quyền bính, mà bằng sự phục vụ. Ngài đã từng nói với các môn đệ, ai muốn làm lớn trong các con, người đó hãy trở nên người rốt nhất. Trong quan hệ giữa vợ chồng cũng thế. Vai trò làm chủ của người chồng trong gia đình không có nghĩa là sai khiến, ra lệnh, mà chính là phục vụ trong yêu thương và quên mình. Ngày nay, trong quan hệ vợ chồng, thầy cho quan niệm truyền thống về vai trò làm chủ gia đình của người chồng. Nhiều người đề cao sự bình đẳng. Theo tinh thần tin mừng, phải hiểu sự bình đẳng ấy như thế nào? Nguyên tắc mà Thánh Phaolô đưa ra vẫn còn giá trị. Anh em hãy phục tùng nhau trong niềm kính sợ Chúa. Ngày nay có thể thánh nhân sẽ viết lại như sau. Bình đẳng, đồng ý, nhưng bình đẳng trong việc phục vụ hậu tương, chứ không trong quyền bính. Nếu cả hai người đều muốn làm chủ một lúc, hoặc hai người tranh nhau xem ai làm chủ trong gia đình, thì chắc chắn hai người sẽ luôn ở trong tình trạng xung đột nhau. Nói tóm lại, theo tinh thần của tin mừng, quan hệ vợ chồng thiết yếu là một quan hệ của tình thương, của phục vụ hậu tương, của quên mình. Nên thánh trong bậc vợ chồng chính là xây dựng mối quan hệ ấy theo tinh thần của tin mừng mà Thánh Phaolô đã đề ra. Anh em hãy phục tùng nhau trong niềm kính sợ Thiên Chúa. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thật ra mình chi tình yêu thật ra là tiếng nói yêu thương.
Và các bạn thân mến, có một võ sĩ trẻ đến quỳ trước mặt tôn sư để chuẩn bị nhận đai đen. Vị tôn sư hỏi, con đã trải qua nhiều năm khổ luyện. Trước khi nhận đai đen, ta muốn hỏi con một câu. Ý nghĩa thật sự của đai đen là gì? Người học trò đáp, là kết thúc việc con học võ. Là phần thưởng con đạt được vì khổ công luyện tập. vị tôn sư không hài lòng với câu trả lời và nói, một năm sau, con hãy đến nhận đai đen. Một năm sau, người học trò trở lại quỳ trước mặt vị tôn sư để nhận đai đen. Ông lại hỏi, hàm nghĩa thật sự của đai đen là gì? Người học trò nhanh nhảu đáp, là tiêu chí kiệt xuất và vinh dự cao nhất trong võ học bản môn. Nghe vậy, vị tôn sư trầm ngâm nói, con đi đi, một năm sau nữa hãy trở lại. Một năm sau, người học trò trở lại quỳ trước mặt vị tôn sư và lại được hỏi, hàm nghĩa thật sự của đai đen là gì? Người học trò khiêm tốn đáp, đai đen tượng trưng cho sự bắt đầu, sự khổ luyện phấn đấu không ngừng, là khởi điểm cho một chặng đường cao hơn và xa hơn. Bấy giờ vị tôn sư ôn tồn nói, rất tốt, con xứng đáng được nhận đai đen để bắt đầu phấn đấu. Quý vị và các bạn thân mến, vị tôn sư đã gây ý thức cho người học trò biết, đai đen không phải là phần thưởng nhưng là khởi điểm để bắt đầu phấn đấu vươn lên. Thường chúng ta hay dừng lại với những giải thưởng, với những thành công và thường ngủ quên trong chiến thắng. Từ đó, chúng ta dễ sinh ra ương lười, kiêu căng, ngạo mạn. Vì thế, chiến thắng bản thân mình mới là chiến thắng khó khăn nhất. Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh chúng ta về những cám dỗ ngọt ngào của thế gian. Nó nấp dưới những chiêu bài hết sức tinh vi, mời mọc dụ dỗ chúng ta dễ dàng sa ngã. Con rắn là loài xảo quyệt. Nó không cám dỗ ông Adam và Eva cùng một lúc, nhưng nó cám dỗ từng người một. Khi chúng ta sống tách mình ra khỏi cộng đoàn, thì sức đề kháng trong ta yếu dần. Khi chúng ta kiêu căng tự mãn cho mình đang đứng vững, đó là lúc chúng ta có nhiều nguy cơ trượt ngã. Vì thế, chúng ta được mời gọi cậy dựa vào ân sủng và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng lớn lao chúng ta cần đạt được chính là lòng tin vào Thiên Chúa. Đức tin đã chinh phục khiến Thánh Phaolô Tông Đồ cảm nhận sâu sắc rằng, chính trong sự yếu đuối và đau khổ, sức mạnh của Thiên Chúa mới nổi bật và được khám phá vượt lên trên sự yếu đuối và đau khổ của chúng ta. Khó khăn đau khổ không phải là điểm kết, nhưng là khởi đầu để chúng ta tiến tới vinh quang. Con đường thập giá không phải là đường mòn phủ đầy chết chóc, nhưng là nẻo về miền hạnh phúc, nơi tình yêu thăng hoa và đơm bông kết trái ngọt ngào. Trong cái nhìn của đức tin, giờ phút Chúa Giêsu hiến mình trên thánh giá chính là giờ khắc chiếu tỏa sự vĩ đại tròn đầy của tình yêu Thiên Chúa. Giờ phút ấy khiến thời gian như ngừng trôi, vũ trụ như tan biến vì một tình yêu lớn lao sâu thẳm vượt quá trí hiểu hạn hẹp của loài người. Cũng chính giờ phút ấy, đức tin của chúng ta được củng cố, được vững vàng trước mọi bão giông của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc vì có khoảng thời gian để luyện tập chiến đấu thiêng liêng, để sống thân tình và tiến sâu vào quỹ đạo tình yêu với Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi yếu đuối của mình, biết rộng mở con tim để Chúa đổ tràn ân phúc và ơn tha thứ. Chúa đã hiến thân chịu chết để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết xả thân phục vụ mọi người, đón nhận những hy sinh đau khổ hàng ngày để được thông phần với Chúa và được hưởng nguồn ơn cứu độ. Amen.
Thật thật ra mình chi tình yêu ôi thật
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.